thành chúng ta học với thầy cũng nên có đặt những cái câu hỏi như hôm trước, mình thấy có lợi rất nhiều, sẵn dịp chúng ta ôn lại. Và luật thì coi như là nó cũng đôi khi nó nhiều cái phần mà nó ở trong chánh, ở trong nó không có. Thành ra nên nhớ là quý thầy cũng cái nào mà nó thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Tại vì chúng ta đây học luật không phải là riêng cái về cái kiến thức hiểu biết về cái môn luật mà chúng ta hành trì, đó là cái điểm chính. À, học những cái phần mà cái sự thực hành đôi khi trong luật không có, hoặc giả nó là khác hơn cái đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ như có người hỏi, nhất là những cái khóa mà bồi dưỡng, hoặc là những cái chùa mà ở giường sống với cái nghề mà kinh tế tự túc, nhất là vấn đề làm ruộng, làm rẫy ở những vùng cao nguyên, mà đối với cái vấn đề giới luật chúng ta rất là khó. Nhớ trong giới luật thì như hôm trước chúng ta học là không cho chặt cây hay đào đất. Nhớ, rồi cái nếp sống mà tà mạng của một cái hàng tỳ kheo. Rồi đối với cái sự mà đời sống hàng ngày của những chùa đó như thế nào, hoặc giờ ở giường thì nhờ những cái miếng ruộng là những miếng giường ở vùng cao nguyên, thì những cái rẫy hay tự túc, bây giờ căn cứ trong luật của người xuất gia như thế nào, rất khó. Bây giờ nếu làm cái gì cũng phải là phải sát sanh, thịt sâu rầy, cách này cách khác, cả một vấn đề. Cái đó thành khi mà đi dạy bồi dưỡng trụ trì, những cái vấn đề nó đặt ra rất nhiều. Mà nếu mình căn cứ vào trong luật 100% thì cái nếp sống của trong chùa những chỗ đó như thế nào. Còn nếu chúng ta mà sống theo bây giờ thì đấu với giới luật làm sao, nó khó. Ở đó chúng ta cũng là lách như thế nào đó, phương tiện, mà phương tiện như thế nào mà không trái với tinh thần của giới luật. Nhớ ví dụ như hôm nay chúng ta học về cái vấn đề mà những cái thức ăn là cách đêm tàn túc thực, mấy cái đó rất khó đối với thời này. Thì mình hiểu vào cái thời Phật, cái hàng tỳ kheo coi như sống vấn đề mà là dễ dàng về cái phần đó, thì bây thời này chúng ta như thế nào rất khó nha. Thành mới sanh ra về cái thêm cái kết tịnh trù tịnh khố. Cái đời sống của hàng tỳ kheo và thời Phật mình thấy rất đơn giản, rất đơn giản về vấn đề vật chất. Mà chúng ta bây giờ đối với cái thường trú tăng, ngay về cái giới luật cũng là nó là khó cái vấn đề này. Thành chúng ta làm sao phải linh động, học hiểu một là làm một lẽ rồi, nhưng mà thực hành làm sao cho nó không có trái với tinh thần của Phật chế luật, mà không trái với cái, không có phản lại với cái sự sống hàng ngày của nếp sống văn minh. Cái đó cần là chúng ta phải hiểu sâu về trong luật. Thì hôm trước chúng ta học tới cái giới mấy 33, giờ cái giới bữa nay 34 phải không? Là nhược tỳ kheo chí bạch y gia, thỉnh tỳ kheo giữ bỉnh miếng phạn, nhược tỳ kheo dục tu giả, đương nhị tam bát thọ, hoàng chí tăng già lam trung, ưng phân giữ dư tỳ kheo thực, nhược tỳ kheo vô bệnh quá lưỡng tam bát thọ, trì hoàng chí tăng già lam trung, bất phân giữ dư tỳ kheo thực giả. Ba vật đề. Nếu tỳ kheo đến nhà bạch y là thỉnh là mời tỳ kheo về, chữ bỉnh là bánh, bánh mà bánh bột, hồi xưa bánh bột là thông dụng vào cái thời Phật, Và với cái xứ Ấn Độ, miếng phạn, miếng này có thể là gì? Mì. Mình thấy dường như ở trong những cái thùng mì có để chữ miếng nè, phạn này là cơm. Hoặc là tỳ kheo muốn, nếu tỳ kheo muốn cần thì nên thọ 2-3 bát mới trở về đến trong tăng già lam, nên phân chia cho các tỳ kheo khác ăn. Nếu tỳ kheo không có bệnh mà thọ hơn hay là quá 2-3 bát trở về đến trong chùa, trong tăng già lam, chẳng có phân, chẳng có chia cho những tỳ kheo khác ăn thì phạm 3 vật đề. Thì cái điểm chính của cái giới này thì với cái tinh thần thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo, dầu Phật tử họ phát tâm cúng dường nhiều, nhưng mà hàng tỳ kheo Đức Phật lúc nào cũng nói là hạn chế, đó là biết đủ. Thì trong này có từ là 2-3 bát. Tại hôm trước chúng ta học có bát có mấy thứ đó, bậc cỡ nhỏ là rồi cỡ trung, cỡ lớn, thì 2-3 bát là nó lên 2-3 bát, 2-3 bát nhỏ. Thì tỳ kheo có đến nhà Phật tử mà họ muốn cúng dường thì tối đa nhận 2-3 bát thôi, mà 2-3 bát này phải về trong tăng già lam mà chia cho những tỳ kheo khác. Hay nếu mà nhận 2-3 bát này mình không chia cho hàng tỳ kheo ở trong tăng già lam mà ăn đó, thì coi như phạm trong giới điều này, trừ những tỳ kheo mà nó bệnh. Thì cái chánh văn, mình thấy chánh văn đó, là căn cứ vào trong cái duyên khởi mà Phật kết với này. Về cái phần thứ nhất là nó là có một cái gia đình để gả con gái về nhà chồng. Thì cái đưa con gái về nhà chồng hồi xưa thì phải trải qua con đường nó xa, đường xá nó rất khó khăn, hoặc giả là đi bộ như thế nào đó, thì phải cần có cái lương khô theo đường chuẩn bị để mà cái số đưa những bên đàn gái về nhà chồng. Nhưng mà gặp cái nhà mà tin Phật nên chuẩn bị như vậy, lương khô, bánh là bột là mì. Rồi thấy tỳ kheo đi ngang qua rồi là cúng dường, cúng dường rồi coi như là thiếu đi, thiếu cái số mà lương thực để chuẩn bị, phải định đó là giờ đó lại buổi hay một ngày, rồi là lát nữa mới có giờ khác, cái có tỳ kheo khác đến cũng là phát tâm cúng dường. Nên rốt cuộc rồi cái vấn đề mà đưa người con gái về nhà chồng ở bên đàn trai, họ chờ không được, họ bãi hôn, coi như không cứ nữa. Cái đó nên trở ngại về cái vấn đề mà phát tâm của họ, cái việc mà của thế gian. Đó là một cái duyên khởi. Qua duyên khởi thứ hai là người đi buôn, chuẩn bị để là trong cái chuyến buôn đi chung với những người lái buôn như vậy, rồi cũng là gặp hàng tỳ kheo để cúng dường, rồi là trễ những cái chuyến buôn đi. Đó là cái duyên khởi mà Phật muốn, là Phật mới kết về cái giới này. Thì mình thấy cái này là hồi xưa chứ giờ này chắc cũng khó nha, không khó có cái vấn đề đó. Hơn nữa cái sự mà Phật tử mà phát tâm thì nó cũng quá, cũng không có như mà là ở trong cái văn ở đây. Nhưng mà cái tinh thần của cái học gia, nhớ với thầy nhớ là cấp trước có đề cập đến là yết ma học gia. Khi mà yết ma học gia là một cái người Phật tử đó chứng từ sơ quả đến đệ tam quả, thì đối với vật chất họ không có còn mà tiếc nuối gì hết. Nếu một vị tỳ kheo mà đến nhà họ mà thật sự họ không có gì họ cúng, họ rất đau khổ. Cả thịt họ lắc ra họ cũng cúng được nữa. Nên Đức Phật mới đưa ra cái về yết ma học gia. Nếu một vị đó vì tam bảo, một vị cư sĩ đó là hy sinh hết tam bảo, họ cúng hàng tỳ kheo không mệt mỏi, không tiếc của, thì nếu mà họ có nghèo đói hoặc giả họ suy sụp vấn đề mà làm ăn tài sản của họ, thì tăng phải tác pháp yết ma học gia. Tác yết ma đó để làm gì? Để coi như là hàng tỳ kheo khác biết đừng bao giờ lai giảng ở nhà của họ mà xin hay là khất thực, tại họ thấy họ chịu không nổi. Là hôm trước này có nói là yết ma học gia như vậy, những người hàng tỳ kheo trong cái địa phương đó có trách nhiệm là cột cái miếng vải vàng hay như thế nào làm dấu để ở trước cổng cho những hàng tỳ kheo khách ở xứ khác họ đến họ biết đây là cái nhà tăng đã tác pháp yết ma cho cái vị học gia này, đừng bao giờ la giảng. Nhưng mà Phật cũng tâm lý, đừng mình tỏ ra cái thái độ như là chim mà sợ cung tên tránh né, thì những người mà cư sĩ mà được tác pháp yết ma họ thường xuyên gần gũi mấy thầy, gia đình họ đối với Tam Bảo, đối với mấy thầy rất thân thiện, mà mình vắng mình không đến thì họ rất là nhớ, rất là đau khổ. Mà cúng thì họ không có gì để mà cúng. Nên thành Phật mới mở ra, các ông đừng nên mà coi như là chim mà nó sợ cung tên. Thì thỉnh thoảng, cái này cái tâm lý chung, thỉnh thoảng phải đến nhà thăm họ nói pháp, với điều kiện là trước khi đến nhà bình bát đã đầy cơm, những cái vật thực đã có đầy, đến đó để mình nói pháp chứ không đến đó để mà khất thực. Tại vì họ thấy cái bát không, mình đến đó mà vô nhà không có gì cho, mà mình ôm bình bát không ra khỏi nhà họ, họ chịu không nổi. Rồi cái chi tiết thêm, Đức Phật cũng dặn ở trong yết ma, giả như con họ đói, những đứa con nhỏ họ đói như vậy, mà họ thấy trong bình bát của tỳ kheo có những thức ăn, bánh trái hay gì ở trong đó, nó đòi ăn, thì hàng tỳ kheo cũng phải là đem những cái đó để mà cho nó. Rồi có giữ cái tình, khi mà cái gia đình nó suy sụp, mình thấy cái đó cái mà nó rất là hay. Thì dầu Phật có tác pháp yết ma học gia, nhưng mà dặn dò hàng tỳ kheo thỉnh thoảng, chứ đừng bao giờ cái gia đình họ lúc mà họ giàu tiền bạc dư giả thì hàng tỳ kheo thường xuyên đến, khi mà họ suy sụp rồi không có gì cúng dường nữa, mình tìm cách để mà tránh né. Thì cái đó là cái mà Đức Phật đó nêu ở trong yết ma cũng nhiều về cái phần đó. Thế thì về cái tinh thần của cái giới này là nói lên tinh thần của người Phật tử thuần thành mà cúng dường không biết mệt mỏi. Đó là cái phần mà của người Phật tử. Còn cái bổn phận của người xuất gia luôn luôn lúc nào sống với cái tinh thần phải thiểu dục tri túc, ta cúng không biết mệt, hàng tỳ kheo cũng nên là hạn chế cái vấn đề. Thì ở đây có cái trường hợp mà tùy khai là có nguyên do là có các tỳ kheo bệnh không dám thọ thực quá ba bát, nghĩa là bát thứ tư, do đó Phật tùy khai. Và điều này có ý nghĩa là vì thí chủ cúng các tỳ kheo đã đủ ba bát rồi, nếu tỳ kheo bệnh không thọ nhận bát thứ tư là cái vị tỳ kheo kia đã nhận ba bát rồi. Còn cái bát thứ tư mà người bệnh này là nếu không có nhận được đó, Phật cấm ba bát, không quá ba bát, mà họ cúng dường ba bát rồi, hàng tỳ kheo bệnh đi khất thực đến nhà của họ thì họ cúng như vậy mình không có nhận nữa, thì hàng tỳ kheo không có cái vật thực để mà trị bệnh. Nên Phật khai cho hàng tỳ kheo có thể là nhận được cái bát thứ tư của cái nhà đó, đó là không phạm. Còn nếu có tỳ kheo khác không phải bệnh thì không được quyền nhận. cái ý mà trong này nó chia cho hàng tỳ kheo về được 2-3 bát mà chia cho hàng tỳ kheo á, là nói rằng cái nhà đó tôi đã thọ 3 bát này là cái vật thực họ đã hết rồi. Nhà quý thầy nên tránh cái nhà đó mà không đến để thọ thực nữa. Ý nghĩa là rồi nếu mình thọ 2-3 bát về không chia thì phạm trong này. Ý trong cái giới này à, đó là về cái giới thứ 34. Qua cái giới thứ 35, nhược tỳ kheo túc thực cánh hoặc thời thọ thỉnh bất tác dư thực pháp nhi thực giả ba vật đề, nếu tỳ kheo ăn đủ xong túc thực là coi như ăn đủ, hoặc là khi thọ thỉnh khi thọ thỉnh ăn trở lại chẳng làm pháp dư thực mà ăn là phạm ba vật đề. Thì cái này cái tinh thần Đức Phật đưa lên cái vấn đề mà chúng ta ăn đầy đủ rồi mà với cái tỳ kheo với tinh thần mà nhất tọa thực thì tinh thần mà cao nhất của Đức Phật đối với hàng tỳ kheo là nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, một ngày ăn có một bữa rồi một đêm ngủ dưới gốc cây có một lần, không cho lần thứ hai. Rồi kế đến là nhất tọa thực là ăn ngồi ăn chỉ một lần thôi. Thì trong luật mới căn bản dẫn cái lời ở trong căn bản Đức Phật mới dạy cho hàng tỳ kheo nguyên văn là ta do nhất tọa thực nên luôn luôn thiểu dục không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực mạnh mẽ, sống an lạc. Các ngươi cũng nên nhất tọa thực. Nhất tọa thực này coi như là ngồi ăn một lần thôi. Ăn một lần thì cái điều túc thực này là ăn đã đầy đủ, mà tỳ kheo đang đầy đủ rồi mà hoặc khi là có người thọ thỉnh mà ăn trở lại thì coi như là phạm, với điều kiện là mình còn ngồi đó thì có phải là nhất tọa thực không? Giả như mình ăn rồi no rồi mình không ăn nữa, nhưng Phật tử đem một tô hủ tiếu nữa cúng dường lại mình rồi mình ăn, nếu không vào làm pháp dư thực phạm không? Phạm không? Thầy ở trong cái nhất tọa thực này tôi đưa ra những cái gì mà coi gọi là ăn xong. Nếu mình ăn xong rồi, mình ăn rồi còn ngồi đó, mình không có những cái dấu hiệu là mình ăn xong và mình không ăn nữa, người khác đem đến mình ăn không phạm, nhớ không phạm. Còn nếu có những cái dấu hiệu, ví dụ như mình đã ăn rồi, ta bưng những thức ăn, mấy thầy khác bưng cơm bưng đồ, cái mình lấy tay mình ra dấu, hoặc giả mình trả lời nó là tôi không ăn nữa, đủ rồi. Hay dầu cái mình chưa đứng dậy nhưng mà ăn trả lời coi như là phạm, hoặc lấy tay mình đã ra dấu hiệu, những người khác biết mình là đã ăn xong rồi thì coi như ăn nó phạm. Thì ở trong nhất tọa thực này ăn đầy đủ, dấu hiệu cơ bản để xác định nhất tọa thực có 5 yếu tố xác định được đầy đủ. Thứ nhất là biết rõ cái vật thực, tức là 5 loại cứng hay 5 loại mềm. Thì này ứng dụng cho thời thực nha. Ví dụ như là nước, bánh, trái cây sơ mà ăn tráng miệng thì cái đó không áp dụng vào trong cái nhất tọa thực này, tại ăn nó không có no luôn. Hay cái nước uống, thành ra nói là những 5 cái loại cứng, 5 cái loại mềm mà của thời thực đây là áp dụng trong đó. Thành đây đó là biết rõ những cái loại vật thực, những cái loại cứng hay mềm. Rồi thứ hai là biết rõ có người đưa đến. Rồi thứ ba là biết rõ mình đã hiện cái tướng mà ngăn. Thứ tư là biết rõ về cái oai nghi, thí dụ oai nghi mình đứng dậy hay là như thế nào cho người khác họ biết, Thứ năm là biết rõ mình xả oai nghi. Tất nhiên là oai nghi mình ngồi, bây giờ mình đứng dậy, hay là mình ngồi chỗ khác. Thì năm yếu tố này là quá trình mà mình thọ thực đã xong. Đó là chứng tỏ mình đã ăn no. Trong này ta nó đưa ra về cái cách mà nó rõ ràng ăn đủ, ngăn và xả oai nghi. Ngăn là chỉ như hành vi khi có người mà mang những cái thức ăn đến rồi mình lấy tay mình, hay là mình lắc đầu chẳng hạn, ra dấu bằng cái lời là mình tỏ ý là mình đã ăn no rồi. Còn thứ hai là xả oai nghi trong khi ăn, nếu thay đổi tư thế mình đi, đứng hay nằm hay ngồi, mà dù đó vẫn là chưa no mà gọi là cái ăn đủ, tại mình đã thay oai nghi ăn chưa đủ, nhưng mà đứng dậy thì coi như là hết cái vấn đề nhất tòa thực. Thành trong 24 oai nghi của Sa Di, nhớ cái đoạn nào mình được quyền không đứng dậy mà không có lỗi là khi mình ăn, trong đó có vấn đề ăn ha, cạo tóc, gặp kính bậc đại sa môn đó, phải không? Ra phải đứng dậy cúi đầu đảnh lễ, như trừ những cái trường hợp như đang cạo tóc nè, hay là mình đang ăn, không không phải không, cái đoạn mà mình đang ăn thì khỏi đứng dậy thì không có lỗi đối với là trong cái kính bậc đại sa môn. Vấn đề này xả oai nghi, cái đó là những cái hiện cái tướng mình tỏ ra là ăn đã đầy đủ rồi. Thì Đức Phật kết cái giới này là có một cái tỳ kheo khi là tham ăn, không cần biết là ăn đủ hay chưa đủ, nhất tòa thực hay là không nhất tòa thực, bất cứ lúc nào muốn ăn là ăn. Đây là cái nguyên nhân chính mà Đức Phật kết giới. Ông không cần biết, ngài ông ăn là không cần oai nghi gì hết. Đó là cái điểm chính nha. Rồi Đức Phật mới là khai một cái số trường hợp á, khi mà đưa ra nhất tọa thực rồi thì một cái số tỳ kheo ăn không đủ no, thân thể càng ngày càng nó gầy ốm, ăn một lần một như vậy là không thể no. Rồi Phật mới khai là cái bệnh. Rồi là thứ hai nữa là các cái tỳ kheo khi ăn những cái thức ăn mà không phải là chính thời, tất nhiên ăn những thức ăn phụ, ví dụ như uống sữa, uống nước không đủ để mà nuôi cơ thể, Đức Phật nó khai. Rồi các tỳ kheo bệnh do nhất tòa thực nên nó ốm, rồi Phật dạy là nhất tòa thực hay túc thực pháp không áp dụng cho cái người bệnh. Ai người bệnh thì có thể là ăn nhiều lần. Rồi về cái thực phẩm của tỳ kheo bệnh là khi mà thực phẩm nó nhiều, người tỳ kheo bệnh nó ăn không hết thì bỏ chim chóc về nó ăn, nó phí cúng dường của đàn na thí chủ. Đức Phật mới là cho phép là những hàng tỳ kheo nuôi bệnh được ăn với cái điều là phải làm pháp dư thực. Rồi thêm một điều nữa là những cái thức ăn mà của hàng tỳ kheo bệnh, những người nuôi bệnh giàu làm pháp dư thực bạn không hết, thì Phật cho thêm là những vị tỳ kheo khác, nếu mà vị tỳ kheo nuôi bệnh nó đã làm pháp dư thực trong cái món đồ đó rồi thì hàng tỳ kheo khác được quyền ăn, khỏi làm pháp dư thực thêm. Đó là những cái điều mà Phật đã khai. Còn riêng về cái bộ tăng kỳ á, có dẫn cái nguyên nhân mà nhất tòa thực là một số tỳ kheo khi đến nhà có Phật tử mà thọ thỉnh, có một bà la môn kia, là khi mà cúng dường rồi các cái vị tỳ kheo này đã ăn, nó là đủ rồi, đã no rồi, thì trở về tinh xá. Về tinh xá chưa có quá ngọ, một số Phật tử đem những cái thức ăn đến cúng dường, hàng tỳ kheo này tiếp tục ăn thêm. Cái bà la môn cúng dường rồi bắt đầu là họ đi vô tinh xá để lễ Phật. Họ thấy những tỳ kheo hồi nãy ở nhà mình ăn, mình dâng cúng vật thực rồi ăn rồi mà sao Bây giờ trở về đây ăn nữa, nó tỳ kheo ăn no rồi mà về đây mình thấy ngồi ăn thêm nữa thì những bà la môn nó đã phiền. Nó hàng tỳ kheo coi như là họ thích này dối trá, là không có thành thật, ăn chưa no mà nói no. À, no là tại sao trở về đây mà ngồi ăn thêm nữa? Là do những cái nguyên nhân nên Phật đưa ra, Phật cấm trong cái giới này. Thành cái này là nó đặt nặng vấn đề mà nhất tọa thực nhiều hơn. Rồi là cái làm pháp dư thực. Cái làm pháp dư thực này cũng gọi là tàn thực, những cái từ những luật học nha. Pháp dư thực. Cái dư thực này có nghĩa rằng là làm pháp dư thực là người khác làm cho mình, chứ không phải là tự mình làm được nha. Người khác làm có nghĩa rằng là cái bình bát của mình, cái rồi đem cho người khác mà với điều kiện là cái vị tỳ kheo còn ngồi, chưa có đổi quay nghi, chưa gọi rằng là ăn là đủ, thì đưa vị đó ăn dài ba muỗng. Tất nhiên là những cái món ăn dư của một vị tỳ kheo đó mình ăn, chứ không phải là cái món ăn của mình. Là chúng nhớ cái pháp dư thực hay cái tàn thực là vậy, là mình ăn món dư của một vị tỳ kheo khác nên mới gọi là pháp dư thực. Mà cái pháp dư thực này là phải cái vị tỳ kheo khác làm, chứ không phải là mình làm. Thành cái pháp dư thực này đối với cái trong tăng đoàn dường như rất quan trọng. Thành có một bộ luật mà nêu ra, giả như tất cả hàng tỳ kheo ăn đủ hết rồi, đứng dậy trong cái tư thế quay nghi là nó ăn đủ, đứng dậy rồi, chỉ có một cái vị sa di còn ngồi đó ăn, thì giờ những cái vị tỳ kheo mà đứng dậy không được quyền làm pháp dư thực nữa, không được quyền làm pháp tàn thực hay là dư thực. Cái vị sa di ngay lúc đó còn ngồi ăn á, thì hàng tỳ kheo có thể làm pháp yết ma truyền giới cụ túc cho ông sa di này, ông thành tỳ kheo làm pháp dư thực cho cái số tỳ kheo này ăn. Thành cái pháp dư thực này rất quan trọng, Đức Phật nó đối với hàng tỳ kheo. Nhớ gì đó mà coi như là cái truyền giới cụ túc cho cái vị sa di này, nó rất quan trọng nha. Trong luật mới nêu ra có bốn cái yếu tố căn bản để tác pháp dư thực hay tàn thực á. Một đến vấn đề xứ sở. Xứ sở là cái chỗ mà đang ăn, cái chỗ mà đang ăn chung đó mà đứng dậy rồi mình là xả quay nghi rồi, chứng tỏ mình ăn no. Bây giờ mình muốn ăn thêm, đó là cái ngay cái chỗ đó phải làm pháp dư thực, chứ không đi chỗ khác được, gọi là xứ sở. Thứ hai là đối tượng. Đối tượng là vật thực cần ăn, hủ tiếu hay là bánh hay trái hay cơm đó. Thứ ba là tác nhân. Tác nhân là tỳ kheo mà đang ngồi ăn, chưa xả quay nghi. Thứ tư là cự ly. Cự ly có nghĩa là cái khoảng cách cái người tác pháp và cái người mà được thọ không quá tầm tay, đưa tầm tay đụng. Có bốn cái yếu tố mà căn bản nè, nhớ là để mà tác pháp tàn thực. Nó lại là một là xứ sở, hai là đối tượng, ba là tác nhân, bốn là cự ly. Trong bộ thập tụng có nêu là có 8 trường hợp tác pháp dư thực bất thành. Trong này là thập tụng có đề cập đến, nêu ra là có 8 trường hợp mà làm pháp bất thành đó. Là tỳ kheo tác pháp không nhận lấy một chút gì từ vật thực ấy. Tất nhiên là tỳ kheo tác pháp là không nhận, tất nhiên là không có lấy cái thức ăn mà ở trong cái bình bát hay cái gì để chứa đó mà ông ăn. Nó đưa ông rồi ông trả lại, ông nói thôi làm pháp dư thực cho thầy rồi, thì cái đó không phải. Phải ông múc ông ăn một hai muỗng như vậy rồi chứng tỏ rằng là cái vật ăn dư của ổng. Nên thành ở trong thập tụng nó tỳ kheo tác pháp không nhận lấy chút gì từ vật mà vật thực ấy, thì cái nó tác pháp không thành nha. Thứ hai là để bát xuống đất mà tác pháp. Cái này còn để trên tay, tác pháp là để trên tay, là cầm trên cái bình bát đó mình múc mình ăn. Chứ nếu để dưới đất thì nó bất thành. Thứ ba là đứng xa nhau ngoài tầm tay, gió không tới. Thứ tư là vật thực để tác pháp bất tịnh. Rồi là về thứ năm, tác pháp với bất tịnh nhục. Thứ sáu là muốn dùng năm loại thức ăn cứng nhưng tác pháp bằng năm loại thức ăn mềm. Thứ bảy là trái với những cái điều trên. Thứ tám là muốn ăn năm loại mà tác pháp với năm loại thức ăn cứng. Thì ví dụ như là muốn ăn năm loại tự thực là mình ăn với thức ăn mềm mà tác pháp những cái loại thức ăn cứng thì cũng là tác pháp nó không thành. Đây thập tụng đưa ra cái tám cái trường hợp mà tác pháp không thành về cái pháp dư thực hay tàn thực. Thì cái tàn thực về cái hay là pháp dư thực nó là một từ nha. Đó là về cái pháp dư thực để mình học để cho biết, thì chắc bây giờ chắc cũng không có ai làm ba cái việc đó. Có không? Chắc bây giờ ít, hiếm lắm. Thì mình nếu mình giữ nha, giữ là nó ví dụ như ăn hạn chế về cái vấn đề mình đứng dậy hay đi lấy nước tương mà làm này làm kia, thì cái đó cái là mình cũng giữ được cái nhất tọa thực nè, hay là nó là ăn đủ túc thực. Đó là giới thứ 35. Qua cái giới 36, nhược tỳ kheo tri tha tỳ kheo túc thực dĩ, nhược thọ thỉnh bất tác dư thực pháp, ân cần thỉnh giữ thực, trưởng lão thủ thị thực, dĩ thị nhân duyên phi dư, dục sử tha phạm ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo biết tỳ kheo khác ăn đủ rồi, ăn no rồi, hoặc là rồi mình là thọ thỉnh, nếu mà thọ thỉnh vị ấy ăn đó, mình thỉnh vị ấy, mời vị ấy ăn, chẳng làm pháp dư thực mà ăn cần thỉnh, mới nói cái vị kia rằng là này trưởng lão nên lấy thức ăn này ăn, do vì cái nhân duyên muốn người kia phạm chứ chẳng phải cái việc khác. Thì cái chỗ này mình dịch vậy nó dễ hiểu. Dĩ thị nhân duyên tác dư, tác dư là do vì cái nhân duyên mà muốn người kia phạm chứ chẳng phải cái việc gì khác. Hay giờ đằng sau ta nói thêm nè, dục sử tha phạm, mà vì muốn người kia nó phạm cái điều giới này nên mình phạm ba vật đề, hay là mình dịch cái đưa ba vật đề lên dễ hiểu. Nó là ăn cần khuyến thỉnh vị kia, nó này trưởng lão ăn món này đi, phạm ba vật đề vì cái nhân duyên muốn người kia phạm chứ không có cái việc gì khác. Thì cái duyên khởi cái này mình thấy nó rất rõ. Tại vì có hai huynh đệ kia, có một cái huynh đệ tham ăn, là tham ăn kia, là lúc nào cũng muốn ăn nhiều, lúc nào cũng dành ăn, bị cái vị huynh đệ này chỉ trích mà có tham ăn như vậy, những cái tánh xấu tánh đồ là chỉ trích ông vị tỳ kheo mà tham ăn kia. Cái ông này tức để bụng đó, để tìm cách để trả thù. Khi biết cái ông này ông ăn no rồi, ông xả quay nghi rồi, thế thì coi như là ông đang ăn như vậy có những thức ăn ngon, cố tình mời cái vị này ăn cần mà khuyến thỉnh rồi ăn, là năn nỉ ông này ăn, thầy nên ăn cái miếng này để cúng dường vậy đó, cho thầy ăn. Nhưng mà cái mục đích chính không có làm pháp dư thực để cho ông này phạm chơi, cho ông khỏi có chê của mình, đó là cái trả thù nha. Cái giới này có với cái ác tâm như vậy, mà là về cái giới thứ 36 chứ không có cái ý gì khác. Đó là phi dư, hay dĩ thị nhân duyên phi dư, dục sử tha phạm, coi như có cái tánh xấu. Biết tỳ kheo đã ăn xong, đưa vật thực chưa tác pháp dư thực mời ăn, người đưa thì phạm độ kiết la. Khi mà mới đưa thì phạm độ kiết la, mà đưa người kia ăn rồi mình phạm ba vật đề. Cái người đưa này là phạm ba vật đề, mà người ăn cũng vẫn phạm nha. Tại không mà làm pháp dư thực thì Đức Phật không cho phép, không cho phép mình ăn. Nó là giới thứ 30, 36, qua giới 37 là phi thời. Nhược tỳ kheo phi thời thọ thực, thực giả ba vật đề. Nếu nó tỳ kheo mà phi thời ăn phi thời, hay là phi thời nhận thức ăn để ăn, đó phạm ba vật đề. Thì cái phi thời này nhờ nhớ cái chỗ này, cái phi thời nào Phật không khai nha, không khai về cái giới phi thời, không có chỗ nào khai. Còn cái tàn thực hay là nhất tòa thực này Phật khai. Phật 5, 6, 7 cái trường hợp mà Phật khai cho tỳ kheo bệnh, ăn không đủ no, những cái vật thực cứng mềm vân vân, những cái đó là Phật khai. Còn phi thời là Phật không khai nha. Còn bây giờ là mình đọc cho hàng sa di á, cái dạng của cái bắt truyền á, là gì mà không được ăn phi thời trừ trường hợp có bệnh nên cần có cơm cháo để sức khỏe, nên ăn phải sanh thành lòng hổ thẹn, đó là bắt truyền. Chứ sa di của luôn năm truyền không có khai. Rồi bây giờ tỳ kheo mình thấy rõ ràng Phật đâu không có chỗ nào khai. Tỳ kheo là không ăn phi thời, thọ thức ăn mà ăn được là phạm Phật, không có có điểm nào khai trong cái giới 37 nữa đó. Nên thành cái giới là cái giới không được khai. Còn nếu mà nói thất nhược dược là khai cho người bệnh, đại chúng nhớ nha, khai cho người bệnh chứ không phải khai cho người mạnh. Nghe cái thuốc 7 ngày á, còn nếu mà mạnh thì không được quyền trùng sữa hay là là phô mai hay là sữa tươi, ba nó không có, mật đường phèn nó không có người bệnh, mà cái đó mình được sử dụng theo cái thời dược, phi thời dược nó không có, hay thất nhược dược nó không có. Thành cái giới này Phật hoàn toàn không có khai. Mà cái giới này thật sự nguyên thủy anh cũng khó mà giữ được. Nghe nó mấy thầy nó đi ở qua những cái nước mà nguyên thủy không có tiếp xúc được hoàn toàn hết, nhưng có một số thì những hàng tỳ kheo cũng là ăn bằng cách mà lén lút, chứ không có công khai như bắt truyền. Thì so với cái Nam Tông mà ăn phi thời, là những cái hàng Phật tử của Nam Tông họ rất quan trọng này, họ cũng không thể chấp nhận những cái vị sư Nam Tông mà ăn chiều bao giờ, quá ngọ ăn. Thì cũng hơi giống của bắt truyền, có mình mà nhìn một thầy mà coi như ăn mặn nó không chấp nhận. Chứ mình thấy nếu ăn mặn ở trong cái Bồ Tát giới thì phạm tội khinh cấu. Nam truyền có phi thờ thì có phạm ba vật đề, thì cái khinh cấu với cái ba vật đề nó cũng hơi ngang ngang trong đó. Cái tội về khinh cấu của Bồ Tát giới, còn cái thinh văn thì phi thờ nó cũng hơi ngang ngang, trừ những cái ba la di với tăng tàng này. Thì mình thấy hai cái phần đó. Nhưng mà về cái ăn mà tam tình nhục, ngũ tình nhục bây giờ rất khó nha. Nó rất khó. Mình nói ra để mình hiểu chứ không phải là mình chỉ trích nha. Như là có một cái cô ni cô đang học này, cô ở Mỹ cô về, cô qua bên Myanmar để mà tính học những cái mà gì của nguyên thủy, nhất là nếp sống của đời sống nguyên thủy đi khất thực, cũng như là vấn đề mà truyền giới thì họ rất là kỹ, rất hay hơn bắt truyền. Nhưng mà những cái vị mà nữ tu bên kia gọi là tịnh nhân á, ăn uống rồi mình không thể ăn chung được, tại họ ăn mặn mà ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục, cả một vấn đề đối với mình nó khó. Thành ra bắt truyền chưa thể chấp nhận được, dầu Phật cho tam tình nhục, ngũ tình nhục, mà thời này tam tình nhục, ngũ tình nhục nó khó. Như kỳ đó chúng tôi đi ở Damaka dự cái lễ mà ở bên Thái Lan á, Damaka chỗ đó là tới 1000 mẫu đất phát triển rất mạnh. Hồi đó có ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng như công chúa Thái Lan qua đặt đá, rất là mạnh gì đó, sinh hoạt lớn, thực khách tới hàng triệu khách vậy, mà mời một số chư tăng ở Bắc truyền, chư tăng mà Trung Quốc cũng như Việt Nam thì không đầy 10 bàn, không đầy 10 bàn tròn như vậy. Còn cái vấn đề mà và chư tăng mà với Phật tử mà ăn tam tình nhục cũng tình nhục, mình thấy từ cái xe này qua xe khác thịt với cá là như vậy rồi. Bây giờ tam tình nhục ngũ tình nhục nó nằm ở đâu là chúng thấy rất khó, rất khó. Rồi với cái tinh thần mà tam tình nhục cũng ngũ tình nhục Phật chế cho ngũ nguyên thủy, mấy thầy thấy bây giờ nó lệch, nó khó. Bây giờ nó khó vấn đề mà thực hiện mà nó tam tình nhục ngũ tình nhục mà đúng là Phật dạy, chỗ khác đem lại. Nhưng mà tam tình nhục ngũ tình nhục Phật không thấy, không thấy, không nghe, không nghi. Nhưng mà người này làm con heo cho ai thành cái đó khó lắm mới thầy thật hay có ha. Thành chúng tôi thấy nói để mà chúng ta hiểu ha. Thì có cái bà vô đây bà hỏi ha, bà bữa đó muốn cúng làm những cái thức ăn để mà cúng dường cho cho một vị sư trong Nam Tông nhưng mà bà nói là cá mà nó chết rồi thì nó thịt nó không có ngon lắm, mình phải mua cá sống làm thịt nó mới là nó ngọt, nó tươi, ăn nó mới ngon. Thì cái tâm lý của người cúng là vậy, người cúng cũng vậy, muốn cúng mấy thầy thì cũng phải lựa trái cây cho nó ngon, cho nó đẹp, cho nó tốt. Thế thầy ba lợi với mấy cái quầy cá đó mới chỉ con cá lóc này, nhưng mà khoan đập đầu là bây giờ là để chỉ con cá này bắt đi chỗ khác hồi trở lại lấy. Thì cái đó là sao, khó nói vấn đề mà tam tình nhục ngũ tình dục. Thì cái đó để chúng ta hiểu nhau, nó khó lắm chứ không phải dễ. Trở lại cái giới của mình phi thời, thì phi thời thì bây giờ cái giới này chính cả cái nguyên thủy chánh tâm cũng là khó mà nó là giữ được mà Phật cái này hoàn toàn Phật không khai. Thì về cái duyên khởi của cái giới này thì nó là cái tác nhân đó là Kalu Đà Di. Mà Kalu Đà Di trong luật cái diễn tả là cái thân hình nó lớn, nó to con, mà nước da thì nó đen. Khi mà trong nhóm lục quần tỳ kheo bữa đó coi đại nhạc hội ở ngoài thành đó. Rồi dắt trưa thì bao nhiêu người họ đến đó họ dân cúng thì ăn bữa trưa rồi. Rồi chiều về tối nhấp nhem tối về thấy đói bụng, ôm mình bác vô trong xóm, mặt trời nó lặn, còn chuyển mưa, thành lâu lâu cái chớp lên cái chớp để sắp mưa, thì có một cái cô gái cái đang ngồi ở sàn nước để mà rửa chén bát, mà thấy Kalu Đà Di ở ngoài đường là đen, mặt mày đen vậy mà chớp rồi thấy răng ổng trắng nữa. Cô này cô là quỷ, cô sợ quá là quỷ, đứng dậy cô chạy, chạy. Mà cô này đang có mang nữa. Kalu Đà Di mới nói là phải quỷ, chị ơi đây là tỳ kheo khất thực, tỳ kheo đi khất thực. Chạy cô té, khi mà cô té tỉnh hồn lại, cô mới chửi, cô nói cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo vậy. Là giờ này mà còn đi khất thực. Rồi đó tới tay Phật, Phật mới cấm trong cái bộ tứ phần mà Phật có đưa ra. Thì ở trong tứ phần cũng vẫn là câu chuyện ăn phi thời của một cái tỳ kheo ở Bạc Đà Lị. Khi Đức Phật mà cấm hàng tỳ kheo không được ăn phi thời, mà Bạc Đà Lị là tỳ kheo trẻ, mới là sau khi mà Phật nêu cái này rồi á, thì Bạc Đà Lị không có ăn mà đúng ngọ được. Thì Bạc Đà Lị mới nói với những hàng tỳ kheo kia, Đức Như Lai giờ này ông già rồi, bao tử ông yếu ăn không tiêu, nên ông nêu cái việc này với những hàng tỳ kheo mà trẻ chiều không ăn nó đói. Thì cái Bạc Đà Lị này mới là nói hành Đức Phật như vậy. Qua cả 3 tháng sau, nhớ cả 3 tháng sau như vậy. Rồi có một cái thời gian là Bạc Đà Lị thử về cái không ăn phi thời, thì thấy cơ thể của mình nó ngồi thiền nó dễ nhẹ nhàng, ít có nặng nề, ít có bệnh hoạn. Chừng đó mới đến Phật để sám hối. mà thuật lại những cái mà con nói như vậy. Bây giờ nhờ ngài chế không ăn phi thời là con thấy rất là hợp với cơ thể trên cái đường tu. Nghe đó là cái chuyện mà trong tứ phần dẫn ra của tỳ kheo Bạc Đề Lỵ khi nói hành Đức Phật, khi Phật mới đưa ra về cái giới phi thời. Mà cái tác nhân của giới phi thời này là Phật chế đó là Ca Lu Đại Di nha. Thì trong cái A Hàm, trong Trung A Hàm có đưa ra những cái chuyện mà cái ăn phi thời nè, mà Tăng Kỳ đeo ra là không ăn phi thời này là cái đặc điểm của các cái hàng mà tu sĩ ở Ấn Độ. Nên mình thấy nó là không phải riêng về cái trong cái Phật giáo, mà những cái đạo khác họ cũng vẫn ăn về cái là tới trưa thôi chứ không ăn buổi chiều. Nhưng mà mình thấy những cái điểm này mình nhận thêm những cái điều nha. Nếu giả như mà ăn đầy đủ, ăn thịt ăn cá đầy đủ, mà một ngày ăn chỉ có ba bữa như vậy, hay là ăn bữa trưa rồi ăn bữa chiều nữa, no đủ thì chắc chắn rằng cái sự tu hành của ta khó lắm. Những cái tỳ kheo mà tuổi còn trẻ chắc chắn tối phải ra xóm ngủ rồi ngủ chùa không nổi. Thế là chúng thấy không, nó sung sức rồi nó là dư thừa cái vấn đề sức lực, thì cái sung sức đó nó khó tu. Thế thành là Đức Phật đưa ra cái ăn phi thời là một bữa. Thì mình thấy cái điều này rất là hay. Nó là cái đó là nó cái sự dục vọng có thể là nó bớt đi. Cái đó là điều thứ nhất mình phải nhận đó. Thứ hai nữa là nếu mà cái hàng đạo sĩ tu sĩ cả cái Phật giáo mà cả tất cả những cái đạo khác, mà thờ Phật nghe nói là 96 thứ đạo có mặt ở tại Ấn Độ, mà sống với đời sống khất thực này là cái điều chung của những hàng tu sĩ của Ấn Độ. Rồi làm nếu mà trưa đi khất thực rồi chiều đi khất thực, không cách nào mà họ cung ứng nổi, dân chúng cung ứng nổi cho những cái vị đạo sĩ này. Thế thành là đưa ăn một bữa, thấy điều kiện nó hay nhiều cái phương diện, mình thấy rất là hay. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà chúng ta sử dụng có như là về cái phi thời này, không ăn phi thời này cũng có lợi rất nhiều về cái cơ thể của mình. Là có một cái số người mà không ăn chiều, nó nhẹ nhàng về cái vấn đề mà nó tọa thiền hay là về cái sự tu hành cơ thể, nó cũng ít bệnh hoạn. Thì cái đó thấy nó hay nha. Đó là những cái điều mà Đức Phật mà đưa ra trong này. Nhất là thứ nhất là trường hợp của Ca Lu Đại Di. Thứ hai là cái truyền thống mà cái lệ quen của những cái đạo khác về Ấn Độ. Còn nếu mà một vị sa môn là hàng tỳ kheo mà ăn chiều nữa, họ thấy họ lạ đi đối với cái đạo khác này, những cái lý do đó Phật đưa ra để mà cấm nha, không ăn phi thời. Rồi giờ giới thứ 38 là nhược tỳ kheo tàn túc thực nhi thực giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ăn thức ăn còn thừa cách đêm mà ăn là phạm ba vật đề. Đó là dịch ấy, là dịch sát. Nếu tỳ kheo ăn những thức ăn còn dư thì phạm ba vật đề. Tỳ kheo không được quyền ăn những thức ăn mà còn dư thừa lại hay chứa để trong đêm như vậy. Cơ mà tàn túc thực là thức ăn mà còn dư một cách để qua đêm, thì ngày nào ăn ngày nấy chứ không có để đêm được. Đó là Phật đưa ra cái dư tàn, một ở trong những cái điều mà kiết tập lần thứ là lần thứ nhất có là 7-8 điều. Cái vấn đề mà đưa ra nó là kiết tập trong hang Tất Bát La và một số kiết tập ở ngoài hang Tất Bát La, nó là phân chia ra. Thì mới nói rằng là những cái số tỳ kheo khác về nghe hàng tỳ kheo đã kiết tập trở lại rồi, thì mới là hỏi những cái điều hàng tỳ kheo kết tập những cái gì mới đọc lại. Nhưng mới đọc lại là không có những cái điều mà trong đó có cái điều là tàn túc thực, là thức ăn cách đêm. Cách đêm mà không có được ăn là không có những cái điều đó. Thì mới là phân chia ra những cái bộ phái. Đây là mình học để mà biết thêm những cái phần đó, mà phần nó không phải chính nha. Đó là về cái tàn túc thực này có đề cập trong phần đó. Thì cái tàn túc thực này, hàng tỳ kheo không được quyền ăn cái thức ăn cách đêm, là tới trưa thôi, chứ để chiều qua bữa sau thì không được quyền ăn nữa. Thì trường hợp này trong cái tứ phần dẫn cái tên ra cái tỳ kheo là ăn thức ăn cách đêm, nhất là trong cái bộ mà căn bản là có một cái tỳ kheo nhầm cái lúc mà khó khăn, có bữa thì đi khất thực được rất nhiều thức ăn, có bữa thì coi như là không có những cái thức ăn nào. Thì đây là cái một cái trưởng lão tên là Kala. Trưởng lão Kala bữa đó mới nghĩ rằng những cái bữa mà thức ăn nhiều như vậy thì phơi khô hoặc giả để dành ngày sau ăn, đặng đỡ vấn đề mà đi khất thực. Mà nếu đi khất thực như vậy phải trải qua cả mấy chục nhà hoặc cho hàng trăm nhà mới là đầy đủ có một bữa ăn như vậy. Thì Kala nghĩ rằng là có thể là cái mình để dành những ngày mai kia ăn, hay ngày mốt kia ăn phơi khô, là đỡ vấn đề cái thời gian mà đi khất thực. Ở nhà có thể là có thời gian mình đã dụng công tu hành được nhiều hơn. Nên Kala đã thực hiện vấn đề đó. Thì những hàng tỳ kheo mở chung trong rừng như vậy, thường ngày thì thấy Kala ôm mình bát khất thực, mà hôm nay không thấy Kala đâu, không biết là hồi hôm này thú vật nó có ăn thịt Kala hay là Kala đã chết đi qua đời bệnh hoạn. Nên các hàng tỳ kheo đi đến cái chỗ mà Kala mới là tìm đi thăm, thì Kala mới nói về cái phần này. Thì Đức Phật mới tới tay Đức Phật mới chế giới. Thì hàng tỳ kheo không được ăn những cái thức ăn mà dư thừa của cái ngày khác. Thì mình thấy mình hiểu thêm một cái góc độ nữa, là nếu mà ăn cái thức ăn mà dư thừa vào cái thời mà Phật đó, thì chắc hàng tỳ kheo cũng khó mà có đủ sức khỏe để mà tu học. Tại vì điều thứ nhất là tỳ kheo mà đi khất thực như vậy, trong luật có nói là trải qua hàng trăm nhà, như cái trường hợp mà của cái tỳ kheo Tường Lực biện luận với những cái bà la môn ngoại đạo, nó nếu mình thắng thì cũng hàng trăm nhà khất thực mới đủ ăn, mà nó là nếu mà nó thua như vậy chưa hẳn trăm nhà mà đủ ăn, thì mình đã trải qua hàng trăm nhà như vậy. Thì là cái nhà không phải như bây giờ, cái phố là gần. Thì trong luật diễn tả hàng tỳ kheo ít lắm là có gần 10 cái số, đi như vậy gần 10 cái số mới là khất thực đủ với bình bát. Rồi đi bộ vẫn đi bằng về như vậy 20 cái số. Thì đứng về cái phương diện mà thể dục của cơ thể, mình thấy cái đó rất lợi. Không cần, tỳ kheo không cần thể dục gì hết. Mà đi bộ như ôm mình bát khất thực bằng đi bằng về thì đủ rồi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình thấy về, nếu mà vào cái thời Phật là hàng tỳ kheo sống rất là đơn giản, chỉ có bình bát ba y, mà cái thức ăn họ cho đủ thứ, nào là canh hay cà ri hay đồ kho mà đổ trong bình bát cơm như vậy, thì ăn chỉ được ăn tới trưa thôi, buổi chiều có thể là sợ bị thiêu, mà để qua ngày sau nữa thì chắc chắn rằng ăn nhiều lần như vậy cơ thể này phải bệnh thôi. Nên thành Đức Phật đưa ra cái giới này thấy rất là hay nha. Về cái tàn phúc thực này, nghe là đại tỳ kheo không được chứa thức ăn cách đêm, ăn thức ăn cách đêm. Mình thấy giờ mình phải hiểu về cái khía cạnh mà về khoa học một chút. Thì về cái phương diện này, và cái giới này chúng ta xét là hàng tỳ kheo hồi xưa sống rất là đơn giản, còn bây giờ mà nói là hàng tỳ kheo không ăn những thức ăn cách đêm và khó lắm nha. Muốn chuẩn bị ngày sáng ăn thì bữa nay coi như là phải mua những vật dụng cách này cách khác để dành, là khuya để nấu. Mà tất cả những cái thức ăn nào hay những trái cây hay những cái đồ mà để vật dụng mà để kho hay nấu thì mà đấy cách đêm như vậy là không cho phép. Dầu đó củ khoai việc này việc kia, rau cải cũng không cho phép. Nó điều này chúng ta phải làm sao? Khó. Thành cái yếu tố này Đức Phật mới đưa ra vấn đề gì? Vấn đề gì mà để khỏi phạm cái này? Ai nói là biết, ai giỏi á. Đưa ra cái phương pháp nào để khỏi phạm những cái điều mà tàn túc thực này? Đưa ra sao? À, tại vì có khi là hàng tỳ kheo để đi khất thực, rồi là cái người ta cho những cái đồ ăn sống hàng tỳ kheo mang về, rồi phải là nhờ những cái người khác họ nấu nướng. Thế thì hàng tỳ kheo không được quyền làm, không được quyền nấu nướng, không được quyền là làm những cái vật dụng đó. Thì những cái người khác như vậy làm rất là phiền phức. Thì cái điều này hàng tỳ kheo trình lên Phật, Phật khai hết á. Về cái hướng này, cái mà Đức Phật đưa ra rất hay để mở cái điều này cho chúng ta là cái gì? Kết tịnh trù tịnh khố. Nhớ, kết tịnh trù tịnh khố để khỏi cái vấn đề tàn khúc thực. Trong phòng của mình mà mình chứa những bánh trái, những cái đồ ăn gì không được. Để thức ăn chung, mình ngủ chung với thức ăn không được. Trong cương giới của đại giới cũng không được. Đại chúng nhớ nha, trong cương giới đại giới không được. Là nói hàng tỳ kheo ngủ chung thức ăn cùng một cương giới phạm ba vật đệ, không được quyền. Thì nếu như vậy là sao? Thì bây giờ kết tình trùng tình khố mà mấy thầy phải hiểu cái chỗ này nha. Chứ đây không, không học thì khó hiểu. Hồi xưa Đức Phật kết tịnh trù tịnh khố ngoài cương giới của đại giới. Nhớ, Phật cho phép hàng tỳ kheo sử dụng tàn túc thực nè là ngoài cương giới của đại giới. Mà ngoài cương giới của đại giới, khi mà để thức ăn ở ngoài đường, ở ngoài cương giới của mình, ngày mai thức dậy thì mất hết, biến mất hết. Những người trộm cắp, những người chăn bò, những người đi đường họ lấy hết đó. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật cho phép ở trong cương giới của đại giới kết tịnh trù tịnh khố, mà lúc mình chỉ cái tiêu tướng trừ cái tịnh trù tịnh khố nhà bếp ra. Thì kết cái này có ba phần: kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàn. Cái tịnh trù là cái chỗ mà nấu, cái bếp nấu. Tịnh khố là cái chỗ chứa thức ăn nào xì dầu, nào rau, nào cải. Cái khố tàn là để chứa cái vật dụng như y, như bát, như cái vật dụng vậy đó. Đó là cái ba cái loại đó nha: tịnh trù, tịnh khố và khố tàn. Nên là ba cái. Mà tịnh trù, tịnh khố, khố tàn bây giờ tại sao mấy cái chùa ít có dám mà kết tịnh trù, tịnh khố, khố tàn? Tại sao? Tại vì giữ không được, kết mà giữ không được. Tại vì tịnh trù tịnh khố tuy nằm trong cương giới của đại giới, nhưng mà coi nó ngoài cương giới của đại giới. Hàng tỳ kheo nào không được tăng sai, không được quyền xuống đó. Nhớ, nếu 3 tháng ăn cư, cái cương giới như vậy là nếu trừ tăng sai, cái vị đó làm việc ở dưới tri khố, làm việc dưới nhà bếp thì được quyền xuống. Còn mình tăng không sai, mình xuống đó coi như mình ra cương giới của đại giới. Nó tại tình trù tịnh khố không nằm cương giới của đại giới. Dầu tuy nó nằm trong cái cương giới của đại giới, nhưng mà con ngoài cương giới đại giới. Mấy thầy nhớ cái chỗ này nha. Thành khi mà chúng ta kết đại giới trừ cái phạm vi tịnh trù tịnh khố ra, chứ không có coi như cái đó là trong cương giới đại giới. Cái chỗ này mấy thầy phải học, phải nhớ kỹ vấn đề này, chứ không sao nó trật à. Tuy nằm trong cương giới đại giới mà coi như ngoài cương giới đại giới. Mà cương giới đại giới á, mà nằm ngoài cương giới đại giới, nằm ngoài cương giới của đại giới, những tỳ kheo nào không được tăng sai mà đi xuống đó coi như ra ngoài cương giới đại giới phạm. 3 tháng ăn cư mà ở trong cương giới mà mình đi xuống đó còn ngoài cương giới đại giới mà không xin tăng thì điều đó là mình phạm ra ngoài cương giới của đại giới. Thành bây giờ là ít có chùa nào kết tịnh trù tịnh khố vậy. Mà không kết tịnh trù tịnh khố thì nó phạm về cái vấn đề mà tàn túc thực. Khổ à. Mà kết tịnh trù tịnh khố thì giữ không được qua vấn đề này. Chỗ đó mấy thầy nhớ vậy, chứ không thôi là ít có mình biết về cái vấn đề đó. Thì nếu mà có cái kết tịnh trù tịnh khố thì có chứa những cái thức ăn mình không phạm. Nghe nhớ, trong phòng mình ngủ mà mình để thức ăn chung đó thì cái đó đều phạm trong cái điều mà Phật hay là tàn túc thực trong này. Trong này có định về cái tội phạm á, nó tỳ kheo mà tích trữ thức ăn phạm độc kiết la, mà tích trữ mình thọ dụng chánh thức mà ăn cái vật ấy là phạm ba vật đề. Nghe nhớ, nó cái thức ăn mình ăn để chứa trong phòng nó là phạm độc kiết la, mình chưa thọ dụng, mình chứa thôi. Còn khi mình thọ dụng chánh thức rồi ăn cái thức ăn đó rồi là phạm ba vật đề. Đó là những cái điều mà để mình biết rõ. Thì trong luật đó, nó ăn những thức ăn đã được xúc chạm đến, có hai hình thức xúc chạm: thức ăn được thọ nhận trước ngọ và sau ngọ được xúc chạm, thức ăn được nhận sau ngọ buổi tối xúc chạm đến. Tỳ kheo nào thọ dụng những thức ăn được xúc chạm như vậy phạm ba vật đề. Coi như là xúc chạm những cái thức ăn đó coi như là bất tịnh thực, cái món ăn đó không còn gọi là thanh tịnh nữa. Thì cái trong cái hữu bộ mới gọi cái sự xúc chạm này là ác tróc. Tróc là cái sự cầm nắm cái xúc chạm đó, ác tróc. Tỳ kheo ác tróc phạm độc kiết la, cất vật thực ác tróc với ý tưởng của mình đồng ngủ chung, đây là phạm độc kiết la mà thọ dụng vật thực ác tróc đó gọi là phạm ba vật đề. Kinh thành những cái điều này chúng ta học để mình biết vậy thôi, chứ cái giữ cái này giữ khó giữ lắm nha. Thành là nếu mà nó một cái tỳ kheo mà giữ trọn vẹn mà cái giới đó mình thấy nó khó, chỉ là cái này là không có hàng tỳ kheo để du phương nè, là chỉ ba y bình bát tới đâu thất thực ăn tới đó thì nó tránh được cái vấn đề này. Còn nó tỳ kheo mà thường trú tăng rồi nó cả cái vấn đề này chúng ta khó giữ lắm. Mà nó tịnh trù tịnh khố mà giàu có kết rồi xuống dưới mà đi giữ cái vấn đề đó cũng cả một vấn đề đối với hàng tỳ kheo chúng ta bây giờ. Thì thật sự là mình khi học luật mình cũng ái nái cái vấn đề này. Thế là những cái giới luật mà Đức Phật đưa ra chúng ta không có giữ mà trọn vẹn được. Thì vậy đối với vấn đề mà nếu mà trong luật nó ba vật đề phạm ba vật đề vậy, thì so sánh mà trong luật nó là đọa vào trong địa ngục thì cũng coi như là hàng vạn vạn năm không, chứ không có nói mà nó ít được. Nếu như vậy thì chúng ta sao? Rồi chúng ta cái sự tu hành chúng ta thấy ưu tư nhiều cái vấn đề đó. Rồi nếu cái ưu tư trên cái phương diện đó rồi chúng ta tu hành bây giờ sao đây? Nếu vậy ai cái tỳ kheo nào tu cũng không có ra khỏi sinh tử luân hồi đó, cũng có diệt được đó, không có thành a la hán là không có chứng quả vậy. Vậy rồi sao? Nếu so với cái vấn đề mà tu hành của chúng ta trong cái giới luật này, mình phải ưu tư về cái vấn đề đó chứ. Thấy cái nào cũng tội đó. Mà cái tội như vậy thì ở trong luật có nói là hàng vạn vạn năm không, chứ không có cái nào nó mấy chục năm, mấy trăm năm có. Hàng vạn năm không à. Cả cái độc kiết la, cả cái ba vật đề. Rồi cái đó nếu như vậy là chúng ta thật sự để nói cái sự tu hành bây giờ làm sao? Bây giờ mình tu hành giờ là thọ giới nhiều chừng nào là cái gây cái nghiệp nhiều chừng ấy nè. Thì đó để khỏi thọ giới luôn. Mà nó ít tội hơn với những người cái này là họ đâu có phạm. Nếu không có thọ giới không có phạm. Thật sự mình phải tư duy. Nhưng mà nếu mà những ai mà nó tu có tu về pháp môn tịnh độ nha, thì mình gỡ gạc lại bằng cách là Đức Phật có nói là niệm một câu A Di Đà Phật nó tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Thì lấy cái đó mới thầy mới trở lại cái sự tu hành mình có hy vọng hơn chứ. Chứ không thôi là cái này coi như là nó đi xuống không à. Chứ không cách nào mà nó đi lên được. Thế Đức Phật có nói rõ ràng. Nếu mà niệm một câu Phật mà cho nó đúng, thì mỗi câu Phật nó tiêu nha 84.000 kiếp trọng tội. Thì mình lấy cái đó một ngày mình niệm bao nhiêu niệm nè. Thì lấy cái đó bù qua chứ không thôi là tu mà ưu tư lúc nào cũng xuống địa ngục hết rồi sao. Hoặc giả mình sám hối, hoặc giả làm bao nhiêu cái điều thiện, thì tu có điều thiện có thể là có thể mình bỏ trên cân, có thể là nó hơn cái điều ác nhiều. Cái này là tàn túc thật. Rồi học thêm giới này là nhược tỳ kheo bất thọ thực, nhược dược trước khẩu trung, trừ phỉ cặp dương chi ba vật đề. Nó là nếu tỳ kheo người khác chẳng có trao thức ăn á, hoặc giả là thuốc mà mình để vào trong miệng, phạm ba vật đề, trừ nước và cành dương. Thành là có chỗ dịch là tâm này nó chưa trúng nha. Chữ dương chi là dịch cái tâm này không trúng, có thể là dịch cái bằng chải và kem, có thể nó sát hơn, sát hơn cái dương chi này, chứ tâm xẻo răng là nó không trúng đâu. Tại vì sao? Bây giờ mấy thầy đi Ấn Độ, mấy thầy biết cái vùng mà sông Hằng á, bước lên nó ta bán những cái bó mà bó dương chi này rất là nhiều, cái cây bằng ngón tay, bằng mắt đũa vậy, rồi đi sâu vô trong làng chút mình thấy sáng, họ ngồi ở ngoài đó họ đánh răng mà người ta tách cái những cái dương chi này họ đánh qua đánh lại cái răng. Thì nếu cái đó là coi như là cái tâm này nó không trúng. Rồi cũng như là nó là mà thằng sàng mọc sàng á, mà thằng sàng dịch giỏng thì nó không trúng. Tại vì hôm trước mình học cái giường mà xúc chân á, xúc chân nó giỏng thì nó không có chân trong đó. Là nhớ cái mấy thành nhiều chỗ dịch, nhiều người dịch ưa cái dương chi này, tước dương chi này là cái tâm nó không trúng. Thì trong cái giới này nó người ta chẳng có trao bất thọ thực, cái những cái thức ăn và thuốc mà mình để trong miệng. Thì cái điều này là có nói tỳ kheo ca la, tỳ kheo ca la một cái thời gian mà tỳ kheo này sống với cái hạnh đầu đà, hành trì cái hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là cái có một hạnh trong đó là hàng tỳ kheo phải sống ở như gò mã, những cái nơi vắng vẻ, nhất là những gò mã để mà quán những cái tử thi. Đó là một trong cái những hạnh đầu đà trong đó. Tỳ kheo ca la này mới sống ở trong cái nghĩa trang đó. Thì hàng ngày không có đi khất thực, là ăn những cái thức ăn mà người ta đem cúng, những cái giắt côn, những cái thức ăn mà cho cái người chết đó, thì ca la ăn những cái thức ăn đó, nghe thức ăn đó. Thì một cái thời gian ở trong xóm mà chỗ đông người ta đồn tỳ kheo ca la ăn thịt người, nó ăn thịt người vậy. Thành những cái người mà họ có thân nhân họ đem vô trong thi lâm, nghe, tại vì Ấn Độ có những cái tán người đó, coi như là có mấy cách, như coi là thủy tán nè, hay là quả tán, điểu tán, là lâm tán. Nhưng mà nếu mà nó để hay là mai tán là chôn, mà chôn cất dưới đất gọi là mai tán, còn thủy tán là liền dưới sông, nhất vấn đề sông Hằng. Rồi là quả tán là thiêu, rồi điểu tán là để cho chim ăn. Thì giờ này ở Ấn Độ cũng còn cái vấn đề mà những cái thi lâm điểu tán. Thì đồn như vậy, mà những người mà thân nhân họ chết họ đem vô đó, thì nghe đồn và họ rất là xót xa. Thì một cái thời gian trong bộ căn bản ghi lại là họ bàn với nhau để coi hư thực như thế nào. Thì họ bàn với nhau, bây giờ có một anh giả chết rồi mới khiêng vào trong rừng để đó, rồi mình đem vật dụng để mà cúng kiến và y như cái người mà chết thiệt vậy. Rồi những người khác họ rình, họ coi trường hợp này hư thực của ca la. Thì họ dàn trận ra vậy. Khi họ khiêng, nhưng mà cái người mà giả chết đó mới nói, nó mấy anh phải là lanh tay, chứ không để khi ca la ăn thịt tôi thiệt ra, phải ra tay nó sớm vô. Thì khi mà những người kia khiêng cái người giả chết kia để rồi, để những cái giắt cơm thức ăn mà cúng cho người chết đó, bắt đầu đến đó thì ca la ngồi cách đó chừng cỡ hàng trăm thước, thấy cái đám mà họ khiêng ra chết, thì ca la nghĩ rằng bữa nay mình cũng được no ăn bữa, tại vì có cái đám mà khiêng ra thì cái đồ cúng thì có người chết đó, mình cũng ăn được những cái vật đó. Thì khi mà những người kia họ để nó xuống, rồi cái họ núp ở trong cây, trong cối, họ rình, họ coi. Thì ca la bắt đầu đi lại đó để lấy những cái thức ăn của người chết ra để mà ăn. Khi mà đến gần nó thì Gala mới thấy mấy con sóc. Mấy con sóc mà nó để những cái thức ăn nó cũng chạy lên nó giành nó ăn, Gala mới chạy lẹ lại thì bị những người đó bắt đánh gần chết. Nó rõ ràng Gala ăn thịt người. Nghe đồn ra tới đây Phật, Phật mới cấm. Cái này trong bộ căn bản nói rất kỹ nha. Thì cộng thêm những trong cái những cái bộ khác nó thêm á, là những hàng tỳ kheo đi đường rồi thấy người ta cúng mà để dưới đất nè, rồi không có ai mà dân cúng á, để dưới đất bày ra để cúng bỏ như vậy, thì hàng tỳ kheo mới lấy những cái bánh, những cái trái, những vật thực họ cúng. Nhưng mà giờ mình thấy họ cúng cúng theo lộ theo gì đó đó, đó họ để dưới đất rồi họ cúng. Thì những người đi đường mới chê, nó hàng tỳ kheo của Sa Môn Cù Đàm cũng không khác gì là heo chó lấy những cái thức ăn dưới đất vậy. Đó là tới tay Phật mà mới là cấm hàng tỳ kheo nếu mà ăn những cái thức ăn mà ta không có dân cúng như vậy thì phạm ba vật đề. Khi mà ăn những cái thức ăn này rồi ta trao được quyền ăn thuốc hay là để trong miệng mà ta không có trao nước, trao cành dương thì xá lợi phất hay ca diếp, những hàng tỳ kheo lớn nhịn khác. Tại nước họ không có trao, mà không trao thì không dám uống. Cành dương ta không trao thì không dám lấy để mà đánh răng, thành là miệng thì nó hôi, nước thì nó khác. Phật mới khai trừ nước và cành dương. Đó là cái giới này do Phật khai hai lần, khai về nước và khai về cái cành dương đâu nè. Đó là về cái tàn túc thực, chẳng có trao mà ăn. Đối với hàng tỳ kheo bây giờ là ăn những thức ăn mà người ta trao. Nhớ kỹ, đại chúng thấy một cái đại y sư Theravada thì ở trong có một cái miếng vải bày ngang lối chừng cỡ 2 tấc 3 tấc, bày dài lối chừng cỡ 4-5 tấc như vậy. Thái Lan, Campuchia qua nó bán nguyên một cái sắp y cho hàng tỳ kheo, trong đó gồm ba y, với một cái miếng vải, với một cái sợi dây mà mình nịch cái an đà hội á, đó là một bộ. Thì chung nó có một cái miếng vải mà hồi trước thì lần này mua không biết miếng vải đó làm gì. Khi mà coi trong lục mới thấy miếng vải khi nhận thức ăn của người ta dân cúng. Đối với người nữ, hành tỳ kheo được quyền nhận thức ăn trực tiếp với người nam mà không được quyền nhận thức ăn trực tiếp người nữ đưa. Thành lần này đi qua Thái Lan thì cũng có ăn chung với mấy ông sư, là ông có thực hiện cái này đó. Ở trên bàn ăn ông để cái miếng vải, người kia bưng cái tô cơm, cái thức ăn về hạ dân họ để trên đó mới kéo vô. Thì cái đó là cái mà rất hay nha. Thì cái đó là cái hộp với trong luật mà Đức Phật không cho mình nhận trực tiếp với người nữ. Vào phi trường cũng vậy, vào siêu thị cũng vậy, hay là cái quán ăn vậy. Thành cái miếng vải đó để mà dân những cái thức ăn trong cái giới này. Thì mình thấy cái đời sống của những người dân ở những cái nước nguyên thủy đối với cái những nhà sư, những chùa, mình thấy nó thể hiện rất là gần gũi, gần gũi về trong cái giới luật này. Thành mấy cái này cái bây giờ mình cũng khó nha. Những cái giới mình học vào chiều nay ra là đều là hoàn toàn nó khó giữ đối với hàng tỳ kheo. Rồi cái thức ăn mà ta không dâng nè, mình thấy cũng khó. Thành là tỳ kheo không có vụ mà tự động rồi mình nấu nướng rồi mình ăn rồi tự túc, rồi cái đó kiểu đó nó không trúng vô đầu. Thành mình nó sai giờ đối với tinh thần của nguyên thủy của Phật giáo. Chúng ta thấy mình nó học luật trên cái đời sống có một vị tỳ kheo, mình thấy phải có cái tinh thần mà hổ thẹn, không có đủ hoàn cảnh để mà ăn ngọ, thì có ăn buổi chiều hay là dùng những cái gì mà phi thời, mình thấy mình phải là khởi cái tâm đó hổ thẹn. Thì cái bắt truyền nó thêm được một cái là gì, ăn buổi chiều phải hổ thẹn, tại vì khua chén bát làm cho những cái loài ngạ quỷ đói nó, cổ nó bị cháy lên, nó khổ sở về vấn đề mà ăn đi. Hay thì hổ thẹn về cái phần đó. Cái đó là nguyên thủy không có nha, không có những cái phần đó. Thì mình thấy không có ăn chiều được thì phải hổ thẹn với cái tinh thần của Phật luật chế. Thì cũng như tùy theo Bạc Đà Lị coi như là đã 3 tháng trời là đã nói hành với Đức Phật, mà thật sự sau này hổ thẹn, thấy ăn có lợi về cái nếp sống của không ăn phi thời. Rồi mình nhận ăn những cái thức ăn mà tàn túc thực nè, rồi cái thức ăn mà của Phật tử không dân cúng, chẳng thấy nó hoàn toàn trái với cái tinh thần của trong cái luật chế, mình không thực hiện được. Thành nói lên để cái là mình bớt lại cái sự mà ham muốn của mình. Tại vì cái món ăn đó chưa hẳn là cái món ăn để mà chính để nuôi cơ thể. Thành ra đó thường thường chúng tôi mới nói bây giờ mình tập làm sao cần ăn những món ăn nào mà cần thiết nuôi cơ thể, còn cái nào không cần thiết thì mình bớt lại. Đó là cũng một cái hạnh để mình tu có vị tỳ kheo. Cho khi mình quen cái món ăn nó không cần, hoặc giả là món ăn nó có hại cho cơ thể nữa, mà tại vì mình thèm mình thích ăn, nó quen cái miệng quen cái tay rồi, mà món đó nó không cần. Mà nó không cần như vậy thì mình không cần đem vô cơ thể mình chia cho nó nhọc cái bao tử. Thầy này, cái chỗ này thầy muốn nói làm sao mình không thực hiện được, nhưng mà trong cái mình học ra là mình để cái hạn chế tối đa về cái sự ham muốn của mình. Ham muốn ăn nè, nó quen cái thói quen như vậy mà ăn nó không cần, cơ thể mình không cần những thứ đó, mà hoặc giả ăn những thứ đó vô nó cơ thể nó có hại thêm, nhưng mà quen rồi mình nhờ những cái giới này mà có thể hạn chế cho cái sự muốn của mình. Cái đó là cái cần đó nha. Nên hoặc giả là mình ăn, nếu mà không giữ phi thời được, mình ăn mà với cái tinh thần hổ thẹn thì nó được một cái là mình ly được cái vấn đề mà tham ăn. Cái tâm mình phân biệt ngon với dở. Còn mình ăn là bây giờ rồi, tính cách mình ăn là ăn phi pháp, không phải việc mình ăn lén có hổ thẹn, thì dầu cái muốn ăn mà nó ngon mình thấy cũng không có tác động ngon của mình. Này mà không có ngon thì cái tâm tham của mình nó dứt đi. Mấy thầy thấy cái đó là cái phương pháp tu chứ. Thì nếu mà nó không thích ăn không ngon thì mình ăn bánh cách là như uống thuốc, cực chẳng đã. Không uống thuốc thì nó bệnh, không ăn thì coi như là nó không nuôi cơ thể được, không tu được, thì bắt buộc mình phải ăn. Mà nếu bắt buộc ăn như vậy không phải là cái tâm mình tham. Thành Đức Phật đưa ra cái thức ăn đều là thuốc hết, mà cái thuốc thì mà không có cái tâm tham ăn. Mà ăn thì không có phân biệt là mà để ngon với dở. Tại vì nếu ngon thì cái tâm mình tham, mà nó dở thì cái tâm sân nó liền. Mấy thầy thấy những cái món nào ngon mình ăn rất nhanh, nuốt nó mau lắm chứ không có nhai nhiều. Còn cái món nào dở mình nhai hoài nuốt không vô, nên mình tránh những cái đó. Thầy thấy mới có lợi. Cái món nào mình ăn mình cũng thấy là nó không có ngon thì cái tâm tham của mình đâu có, cái tâm thích của mình có. Nếu mà tỳ kheo mà nó thích ăn cái gì nó trật, cái hàng tỳ kheo này thích rồi nó trật nhớ đó. Cái đó là cái phương pháp mà để mình hạn chế những cái nhỏ nhỏ. Tuy cái nhỏ nhỏ nó vậy, nó quan trọng đối với cái đời sống mà tích tụ của một vị tỳ kheo. Thì cái đó mình thấy rất cần nha. Cái đó là mình tế tâm chút, mình tư duy, mình thấy nó rõ về cái phần đó. Đại chúng có gì hỏi đâu mà. Trong cái học này thì như hôm trước đâu mà đại chúng nó hỏi nhiều cái nó cũng hay lắm nha. Cái đó mình ôn lại hoặc giả những cái mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong kinh nghiệm trong đó. Chứ là trong luật đôi khi cũng không có diễn tả hết, không có dẫn ra hết về cái phần đó. Với thầy có gì để hỏi thêm không? Không có, thôi nghỉ cũng hết giờ.